Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ hai ngày 1 tháng 6 năm 2015. Việt Nam và Mỹ ký tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng.
Finally, consider taking a bigger role in the Southeast.
Nhà nghiên cứu các vấn đề Đông Nam Á ở Washington, Phương Nguyễn cho rằng việc Mỹ đóng vai trò lớn hơn trên Biển Đông sẽ tăng rủi ro xảy ra xung đột quân sự với Trung Quốc. Hoài Hương sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Thượng viện Mỹ chấm dứt chương trình theo dõi điện thoại. Mỹ Nam Triều Tiên diễn tập chống tàu ngầm. Con tin Pháp kêu cứu ở Yemen.
Cũng trong chương trình phát thanh tối nay, cộng tác viên Ngọc Hân sẽ có bài tường trình đặc biệt từ Sydney. Mời quý thính giả chờ nghe. Mở đầu bản tin chi tiết là bài tường trình về tuyên bố mới nhất của Trung Quốc tại Diễn đàn An ninh Quốc phòng Châu Á-Thái Bình Dương. Trung Quốc đã thẳng thắn bác bỏ những sự chỉ trích của Mỹ về những hoạt động của họ để xây đảo nhân tạo tại Biển Đông. Theo tường thuật của thông tín viên Steve Herman của đài VOA, Thượng tướng Hải quân Trung Quốc Tôn Kiến Quốc phát biểu tại cuộc họp Hội thảo An ninh khu vực ở Singapore rằng những hoạt động đó của nước ông là hợp pháp, hợp tình và hợp lý. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Phát biểu hôm Chủ nhật tại cuộc đối thoại Shangri-La ở Singapore, ông Tôn Kiến Quốc đã mô tả những hoạt động xây đảo nhân tạo mà nước ông tiến hành ở Biển Đông, nơi đang có tranh chấp chủ quyền giữa nhiều nước, là hợp tình, hợp lý và hợp pháp. Ông nói thêm rằng Trung Quốc đang thực hiện điều gọi là những dịch vụ công ích quốc tế trong vùng biển mà Trung Quốc gọi là Nam Hải.
Không hề có thay đổi nào trong yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Nam Hải. Cũng không hề có thay đổi nào trong lập trường của Trung Quốc là giải quyết những vụ tranh chấp này thông qua đàm phán, hiệp thương.
Sau khi đọc bài diễn thuyết, vị phó tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc đã bị chất vấn dồn dập bởi cử tọa, gồm các sĩ quan cấp cao, các nhà ngoại giao, các học giả và các phóng viên. Tuy nhiên, viên tướng này chỉ dựa vào bài soạn sẵn mà nói, chứ không hề đưa ra thêm sự giải thích nào. Bà Bonnie Glaser, một nhà nghiên cứu cấp cao về Á Châu của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở Washington, cho biết rằng hành động đó của ông Tôn đã làm cho hầu hết tất cả những người tham dự cuộc hội thảo cảm thấy lo âu về những ý định không rõ ràng của Trung Quốc.
Chỉ đọc những câu trả lời đã soạn trước cho các câu hỏi, theo tôi là một sự gạt bỏ một cách khiếm nhã đối với những mối quan tâm đã được các thành viên của cộng đồng quốc tế bày tỏ ở đây, và tôi nghĩ rằng sẽ có một sự thất vọng vô cùng to lớn.
Một ngày trước đó, khi phát biểu tại diễn đàn an ninh này, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Ashton Carter nói rằng các hoạt động xây dựng của Trung Quốc trong vùng biển có tranh chấp là hoàn toàn không phù hợp với luật lệ và chuẩn mực quốc tế, vốn là nền tảng của kiến trúc an ninh của khu vực Á Châu Thái Bình Dương.
Our position, just to be clear, is that all of...
Tôi xin nói rõ lập trường của chúng tôi là tất cả các nước có yêu sách chủ quyền trong vụ tranh chấp ở Biển Đông nên ngưng hoạt động lấp biển để lấy đất, không quân sự hóa thêm nữa những nơi đó và theo đuổi một giải pháp hòa bình.
Người đứng đầu ngũ giác đài cũng cho biết là tàu bè và máy bay của Mỹ hoạt động trong hải phận và không phận quốc tế sẽ tuyệt đối không chấp nhận những yêu cầu của Trung Quốc đòi họ ra khỏi những khu vực ở Biển Đông. Trung Quốc cho rằng những hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa là lãnh thổ của họ, nhưng tuyên bố đó bị bác bỏ bởi các nước khác trong khu vực, trong đó có một số nước như Việt Nam và Philippines là những nước có yêu sách chủ quyền chồng chéo nhau ở vùng biển này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại dành cho quý vị ở Australia là 028-080-5603. Và bây giờ Hoài Hương sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
trả lời câu hỏi của Ban Việt ngữ VOA về những bước hành động của Hoa Kỳ nhằm siết chặt quan hệ đối tác và quốc phòng với Việt Nam hồi gần đây. Một nhà nghiên cứu về các vấn đề Đông Nam Á làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington, cô Phương Nguyễn nói đây là một diễn tiến thuận lợi, nhưng đồng thời cũng tăng rủi ro xảy ra tai nạn dẫn tới xung đột.
The US has finally considered taking a bigger role in the South China Sea, and not just in terms of helping regional countries build up their capacities.
Rốt cuộc, Hoa Kỳ đang xem xét việc đóng một vai trò lớn hơn trong Biển Đông, không những chỉ để giúp các nước trong khu vực tăng cường khả năng quân sự của họ, mà còn để khẳng định với Trung Quốc rằng các nước, kể cả Hoa Kỳ, có quyền tự do hàng hải trong vùng biển này. Việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đi thăm khu vực lần thứ nhì từ khi ông lên nhậm chức là một điểm tích cực. Điểm tiêu cực là việc Mỹ đóng một vai trò lớn hơn sẽ tăng rủi ro xảy ra xung đột quân sự giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc nếu có tính toán. Australia nói rằng những hoạt động xây cất ở Biển Đông của Trung Quốc hiện nay đang được tiến hành với quy mô chưa từng thấy trước đây. Hình ảnh vệ tinh do chiếc phi cơ trinh sát Poseidon P-8A của Hải quân Hoa Kỳ chụp hôm 21 tháng 5 cho thấy nhiều tàu nạo vét của Trung Quốc có mặt bên trong các vùng biển quanh đảo Đá Chữ Thập ở quần đảo Trường Sa. Reuters trích lời thư ký của Bộ Quốc phòng Australia Dennis Richardson nói trước một Ủy ban Thượng viện Úc rằng các hoạt động xây đảo giành đất nhanh chóng của Trung Quốc trên các hòn đảo trong vòng tranh chấp ở quy mô chưa từng thấy trước đây đặt ra những nghi vấn chính đáng về các ý đồ của Trung Quốc trong khu vực. Tại hội nghị Shangri-La hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Kevin Andrews đã góp tiếng cùng với Hoa Kỳ và các nước khác phản đối các hoạt động lấp biển, xây đảo của Trung Quốc trong Biển Đông. Hệ thống truyền thanh ABC của Úc tường thuật rằng, tại hội nghị an ninh khu vực ở Singapore hôm 31 tháng 5, ông Andrews nhấn mạnh sự cần thiết phải có hợp tác khu vực về vấn đề tranh chấp lãnh thổ và cảnh báo Trung Quốc về những hoạt động của nước này trong khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Úc nói, Australia đã xác định rõ lập trường của mình là chống đối bất cứ hành động chấn áp đơn phương nào để thay đổi nguyên trạng ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Australia tin rằng tất cả các nước đối tác khu vực hiện diện tại đây đều có lợi ích lâu bền gắn liền với các hoạt động giao thương an toàn và ổn định trên biển cũng như trên không. Lên tiếng trong cùng ngày tại hội nghị này, Thượng tướng Hải quân Trung Quốc Tôn Kiến Quốc khẳng định các hoạt động xây cất của Trung Quốc ở Biển Đông là hợp lý, hợp tình và chính đáng. Ông tái khẳng định các hoạt động ấy hoàn toàn nằm trong khuôn khổ quyền chủ quyền của Trung Quốc và nói rằng Trung Quốc đã hành động một cách hết sức tự chế và đóng góp vào hòa bình và ổn định trong khu vực cũng như trên thế giới. Các vấn đề về nhân quyền không nên được liên kết với quyết định của Hoa Kỳ về việc hoàn toàn tháo gỡ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Đó là quan điểm của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam sau khi gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hôm nay, theo hãng tin AP. Trong khi đó trả lời câu hỏi, liệu vấn đề nhân quyền có nên đóng một vai trò trong quan hệ quân sự giữa Việt Nam với Hoa Kỳ hay không? Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chỉ nói rằng các giới chức Mỹ thường xuyên có những cuộc thảo luận rất thẳng thắn về các vấn đề chính trị và cái tính cách nội bộ với giới lãnh đạo Việt Nam. Và ông cho rằng các vấn đề đó chồng chéo với các vấn đề an ninh. Các quốc gia Tây Phương và các tổ chức binh vực nhân quyền đã nhiều lần nêu lên quan ngại về các vụ vi phạm nhân quyền bởi chính quyền Việt Nam. Hội ân xá quốc tế nói rằng hàng chục người vẫn đang bị cầm tù chỉ vì đã hành xử quyền tự do bày tỏ ý kiến của mình một cách ôn hòa. Lên tiếng tại một cuộc họp báo sau cuộc hội kiến giữa hai vị bộ trưởng quốc phòng, ông Phùng Quang Thanh nói rằng việc tháo bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam sẽ phù hợp với các lợi ích của cả hai nước. Ông lặp lại rằng ông tin là không nên gắn kết vấn đề nhân quyền với quyết định đó. Ông Thanh, binh vực chính sách của Hà Nội, nói rằng nhà nước tôn trọng các quyền tự do của dân chúng. Hôm thứ Bảy, Thượng nghị sĩ John McCain nói Hoa Kỳ nên bán vũ khí sát thương cho Việt Nam trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang trong khu vực vì những hoạt động giáo diết của Trung Quốc để xây đảo nhân tạo trong Biển Đông. Thượng nghị sĩ John McCain nói ông muốn Hoa Kỳ dần dà tháo gỡ lệnh cấm vũ khí sát thương cho Việt Nam và theo ông Mỹ nên cung cấp thêm các vũ khí phòng vệ phụ trội cho Việt Nam có thể được sử dụng trong trường hợp xung đột xảy ra với Trung Quốc. Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ John McCain nói ông tin rằng Mỹ nên tiếp tục cấm các vũ khí có thể được sử dụng để kiểm soát các đám đông hay để thực hiện các hành động vi phạm nhân quyền.
Thông báo mở lại chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com để sắp xếp hẹn trả lời cho buổi phát thanh kế tiếp. Các bác sĩ của chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc về y học của quý vị.
Cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ mất quyền pháp lý thu giữ các cuộc ghi âm điện thoại sau khi Thượng viện ngày hôm qua không đồng ý cho gia hạn một số điều khoản đề ra sau các cuộc tấn công khủng bố 11 tháng 9, 2001. Chương trình trước đây được giữ bí mật từng thu thập các thông tin như số điện thoại, ngày giờ thực hiện cuộc gọi và cuộc điện đàm kéo dài trong bao lâu để tìm cách phá vỡ âm mưu bị tình nghi khủng bố, nhưng đã bị dân chúng Mỹ chỉ trích vì cho là vi phạm quyền riêng tư. Luật mới đã được Hạ viện thông qua sẽ bổ sung cho chương trình vừa kể, cho phép cơ quan an ninh quốc gia yêu cầu các công ty điện thoại cung cấp những dữ kiện trên cơ sở từng trường hợp một, chứ không được tự thu thập. Luật không được Thượng viện chuẩn thuận trước khi chương trình theo dõi điện thoại bắt đầu hết hạn từ giữa đêm qua, nhưng vẫn có thể được Thượng viện thông qua trong tuần này. Phát ngôn nhân Tòa Bạch Ốc George Earnest tối qua tuyên bố rằng Thượng viện cần phải khẩn trương hành động để giải quyết điều mà ông gọi là sai sót vô trách nhiệm. Ông Earnest nói, chương trình mới là một sự thỏa hiệp thích ứng, cân đối giữa vấn đề an ninh và vấn đề quyền riêng tư. Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, Qatar đã đồng ý tạm thời gia hạn lệnh cấm du hành và tăng cường giám sát 5 thủ lĩnh cấp cao của Taliban được phóng thích năm ngoái khỏi trung tâm giam giữ của Hoa Kỳ ở vịnh Guantanamo, Cuba, để đổi lấy một binh sĩ Mỹ bị nhóm chủ chiến bắt giữ. Qatar năm rồi đồng ý tiếp nhận 5 thủ lĩnh Taliban trong khuôn khổ thỏa thuận phóng thích trung thị Bal Baghdad, người bị Taliban bắt giam ở Afghanistan, 5 năm sau khi rời khỏi đơn vị của mình. Binh sĩ này đã bị truy tố vì tội đào ngũ. Xuất hiện trên chương trình Face the Nation của đài truyền hình CBS Mỹ hôm qua, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ nói là ông muốn đảm bảo rằng 5 thủ lĩnh này không được phép trở lại chiến đấu. Lệnh cấm áp dụng đối với 5 thủ lĩnh Taliban sẽ vẫn còn có hiệu lực cho tới khi nào đạt được một giải pháp ngoại giao về số phận của họ. Lệnh cấm kéo dài 1 năm, áp dụng từ tháng 5 năm ngoái, sẽ hết hạn vào ngày hôm nay. Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên vừa khởi sự một cuộc diễn tập lớn chống tàu ngầm, vài tuần sau khi Bắc Triều Tiên công bố thử nghiệm thành công phi đạn đạn đạo phóng từ tàu ngầm. Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên ngày hôm nay ra thông cáo cho biết đây là cuộc diễn tập chung chống tàu ngầm lớn nhất mà hai đồng minh Washington và Seoul từng thực hiện, xét về quy mô và số lượng tàu tham gia. Cuộc diễn tập kéo dài tới thứ Tư tuần này trong các vùng biển ngoài khơi đảo nghỉ mát Jeju ở phía Nam, quy tụ sự tham gia của hơn 10 chiếc tàu, bao gồm tàu khu trục Aegis của Nam Triều Tiên, cùng với các máy bay và trực thăng do thám tàu ngầm. Sự kiện diễn ra giữa các quan ngại về việc Bắc Triều Tiên phát triển các chương trình phi đạn đạn đạo và vũ khí hạt nhân.
Một tờ báo lớn ở Campuchia hôm nay đưa tin rằng Sứ quán Mỹ ở Phnom Penh biết về việc một nhân vật tranh đấu nổi tiếng chuyên chống nạn buôn người đã nói dối về lý lịch của mình và nghi là một trong những tổ chức bất vụ lợi của người phụ nữ này đã quản lý sai trái các khoản tài trợ. Mặc dù vậy, tờ báo này cho biết Sứ quán Mỹ đã không quyết định hành động. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng và Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tín viên Robert Carmichael của đài chúng tôi gửi về từ Phnom Penh.
Tường thuật của tờ Phnom Penh Post số ra ngày hôm nay cho biết Sứ quán Mỹ ở thủ đô của Campuchia từ nhiều năm nay đã biết bà Somali Mam có những hoạt động lường gạt. Sứ quán cũng nghi tổ chức bất vụ lợi AFSIP điều hành những trung tâm tạm cư cho nạn nhân của nạn buôn người cho kỹ nghệ mại dâm đã quản lý sai trái các khoản tiền tài trợ. Tổ chức này do bà Somali đồng sáng lập vào năm 1996. Ngoài ra, sứ quán cũng biết rõ là phẩm chất của dịch vụ chăm sóc sức khỏe và tâm lý tại các trung tâm tạm trú mà AFESIF điều hành là rất đỗi tệ hại. Và một số thực tập viên và nhân viên của tổ chức này đã từ chức vì thiếu sự hậu thuẫn. Mặc dù vậy, sứ quán đã quyết định làm ngơ vì e rằng hành động chống lại AFESIF có thể gây phương hại cho nguồn tài trợ của các tổ chức khác hoạt động trong lĩnh vực chống buôn người và gây thương tổn cho những người đang được AFESIF chăm lo.
Tường thuật của Phnom Penh Post phần lớn dựa vào một điện văn hồi tháng 5 năm 2012 của sứ quán, mà tờ báo này có được sau khi nộp cho chính phủ Mỹ một yêu cầu dựa theo luật tự do thông tin. Điện văn Somaliman dưới kính hiển vi mà tờ Phnom Penh Post chia sẻ với đài VOA cho thấy lý lẽ đằng sau sự ủng hộ của sứ quán đối với bà Somali bất chấp nhiều vấn đề lớn của bà này. Điện văn nói rằng bà là một sức mạnh tích cực trong nỗ lực chống buôn người và là một người phát ngôn hữu hiệu và có tầm ảnh hưởng lớn, một người đã nâng cao nhận thức và quyên góp những khoản tài trợ đáng kể cho những hoạt động can thiệp chống buôn người. Điện văn nói thêm rằng tuy có những mối lo ngại là tiền tài trợ có thể bị quản lý sai trái và các trung tâm tạm trú của AFESIF có thể không cung cấp sự chăm sóc có phẩm chất, nhưng những nỗ lực của bà Somali Man vẫn là một sự lựa chọn tích cực so với những gì mà những nạn nhân ngược đãi tính dục nghiêm trọng sẽ phải đối mặt nếu không có nó.
Về vấn đề chăm sóc y tế, các nguồn tin cho sứ quán biết rằng những nạn nhân ở các trung tâm tạm trú của AFESIF chỉ được chăm sóc sức khỏe tâm thần 3 tháng một lần, ngay cả trong những trường hợp họ có những nhu cầu rất lớn. Điện văn còn nói rằng, có tin cho biết nhân viên của trung tâm không thể ứng phó với tình huống y tế khẩn cấp, ngay cả ở mức độ cơ bản nhất. Điện văn cho thấy rõ là nhân viên sứ quán biết những cáo giác chống lại bà Solimam và mối rủi ro là tiền của người thọ thuế ở Mỹ bị sử dụng một cách sai trái, nhưng họ đã quyết định không hành động. Một phát ngôn viên sứ quán Mỹ từ chối bình luận về nội dung của điện văn, về bài tường thuật của tờ Phnom Penh Post và về vấn đề phải chăng nhân viên sứ quán trong trường hợp này có trách nhiệm bảo vệ tiền bạc của người thọ thuế Mỹ.
Trong một thời gian khá lâu, bà Somali Man là một nhân vật hàng đầu trong các nỗ lực quốc tế chống nạn buôn người làm nghề mại dâm. Năm 2009, tạp chí Time của Mỹ ghi tên bà vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhiều nhất thế giới. 3 năm trước đó, đài truyền hình CNN giới thiệu bà trong chương trình về những người anh hùng. Quỹ Somali Man do bà thành lập ở Mỹ đã nhận được nhiều triệu đô la tài trợ cho AFESIF và có được sự ủng hộ của nhiều người nổi tiếng ở Mỹ như nữ diễn viên Susan Sarandon và tổng giám đốc Facebook. Nhưng trong vài năm gần đây, một loạt những bài tường thuật của giới truyền thông đã nêu ra những sự nghi ngờ về những câu chuyện của những người phụ nữ mà quỹ của bà Somali nói là bị bọn buôn người bắt làm nghề mại dâm. Gần đây hơn, một số câu hỏi đã được nêu lên về sự trung thực của câu chuyện của chính bà Somali như nạn nhân của nạn buôn người làm nghề mại dâm.
Những bài tường thuật này được loan tải lúc đầu vào năm 2012 và 2013 trên tờ Cambodia Daily và vào năm ngoái trên tờ Newsweek. Tường thuật của Newsweek rốt cuộc đã khiến quỹ Somali Man tiến hành một cuộc điều tra. Không lâu sau đó, bà Somali bị buộc phải từ chức và đến tháng 9 thì quỹ này đóng cửa. Nhưng bà Somali vẫn không nao núng. Bà thành lập quỹ Somali Man mới vào cuối năm ngoái để tiếp tục quyên góp tiền bạc. Những vụ tranh cãi vẫn không ngớt xoay quanh bà Somali, trong đó có việc bà thường xuyên đăng tải những hình ảnh của các chuyến thăm các trung tâm của AFESIF mà các phụ nữ và thiếu nữ có thể được nhận diện. Vào cuối tuần qua, tờ Phnom Penh Post tường thuật rằng giấy tờ kinh doanh của quỹ Somali mới ghi tên một số tổ chức bất vụ lợi có uy tín ở Campuchia là đối tác của quỹ này. Nhưng khi được tờ báo tiếp xúc, các tổ chức đó nói rằng họ không hay biết gì về quan hệ đối tác như vậy cả. Đài VOA không liên lạc được với bà Somali để hỏi chuyện. Ông Sao Chirut, giám đốc chương trình của AFESIF hôm nay đã cúp ngang cuộc gọi với phóng viên VOA sau khi nói rằng ông chưa xem tường thuật của tờ Phnom Penh Post và ông không thể bình luận gì về cáo giác sử dụng sai trái tiền tài trợ bởi vì hôm nay là ngày lễ ở Campuchia. quỹ Somaliman được thành lập năm 2007 để chống lại những kẻ buôn người chuyên ép buộc phụ nữ và trẻ em ở Đông Nam Á hành nghề mại dâm. Quỹ này đã góp phần thu hút sự chú tâm của công chúng đối với vấn đề này. Nhưng trong những năm qua, một số người đã nêu nghi vấn về những chuyện mà bà Somali trình bày, cùng với việc tổ chức của bà dùng những nạn nhân trong những hoạt động gây quỹ. Tổ chức này đã gặp phải sự chỉ trích kịch liệt khi bà cho phép nhà báo Nicholas Kristof của tờ New York Times tường thuật trực tiếp một cuộc đột kích vào một nhà thổ ở Campuchia năm 2011.
Đợt nóng nguy hiểm tràn vào Ấn Độ là đợt nóng gây nhiều chết chóc thứ hai mà nước này nếm trải và là đợt nóng làm nhiều người chết hàng thứ năm trên thế giới. Trong khi số tử vong vượt quá 2.000, ngày càng có nhiều lời kêu gọi giới hữu trách áp dụng thêm các biện pháp để ứng phó với nhiệt độ nóng khủng khiếp. Từ Mumbai, thông tin viên VOA Ajana Pasrila gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Mưa rải rác đã làm dịu phần nào cái nóng thiêu đốt ở một vài nơi đã gánh chịu nhiệt độ khủng khiếp từ gần 2 tuần nay khắp Ấn Độ, nhưng ở nhiều nơi khác chưa có dấu hiệu bớt nóng. Một trung tâm thiên tai có trụ sở ở Brussels là cơ sở dữ liệu các sự kiện khẩn trương, gọi đây là đợt nóng gây chết người vào hàng thứ năm trên thế giới. Phó giám đốc Trung tâm Khoa học và Môi trường có trụ sở ở New Delhi, ông Chandra Bhushan, nói mặc dầu Ấn Độ đã quen ứng phó với nhiệt độ cao, cái nóng mùa hè đã trở thành nguy hiểm hơn khi nhiệt độ tăng nhanh hơn.
Thông thường vẫn có hiện tượng nhiệt độ tăng dần lên, nhưng điều đó đã không xảy ra. Chúng tôi đã có một đợt lạnh và ẩm bất thường hồi tháng 3 và tháng 4, và rồi kể từ tuần lễ đầu tháng 5, nhiệt độ bất chợt tăng rất nhanh và lên rất rất nhanh. Có nghĩa là chỉ trong một thời gian rất ngắn, nhiệt độ đã tăng lên gần 15 đến 20 độ Bách Phân.
Tại những bang bị tác động nặng nhất như Andhra Pradesh, giới hữu trách đã công bố các khuyến cáo để dân chúng ở trong bóng mát. Nhưng đó là lời khuyên mà nhiều người nghèo như công nhân xây dựng, những người bán hàng rong, lệ thuộc vào tiền kiếm được hàng ngày, không có điều kiện để tuân hành. Vấn nạn của những người ở các thành phố đông người lại còn tệ hại hơn vì thiếu cây cối che nắng và những mặt đường lát xi măng làm cho nhiệt độ cao hơn. Tại nhiều nơi, nhiệt độ đã vượt quá mức 45 độ Bách Phân. Ông R.S. Deshpande tại Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội Ấn Độ nói cũng giống như các thiên tai khác, người nghèo là giới bị tác động tệ hại nhất. Họ không có nhà ở với mái che hay quần áo thích hợp để giúp ứng phó với thời tiết. Ông Deshpande nói thiệt hại kinh tế của một đợt nóng như vậy có thể gây tê liệt cho sinh hoạt của giới nghèo.
Thu nhập của họ bị sụt mạnh, rủi ro về sức khỏe lại tăng cao, cũng như chi tiêu dành vào y tế, những chi phí về những vật dụng khác gia tăng, chẳng hạn như họ phải mua rau quả. Thông thường vào mùa hè cũng khó mà kiếm được việc làm, điều kiện sinh hoạt bị sa sút vào mùa hè.
Các chuyên gia nêu ra sự kiện là mặc dầu các đợt nóng hiện đang được liệt kê là thiên tai, nhưng vẫn chưa có đủ biện pháp để ứng phó và tình trạng vẫn ở trong thế tương tự như bão và động đất. Trong khi đợt nóng kéo dài ở khắp nhiều nơi rộng lớn trong nước, thì càng có nhiều lời lớn tiếng kêu gọi chính quyền phải có thêm biện pháp để chuẩn bị cho thời tiết khắc nghiệt. Cho đến nay, chỉ có một thành phố ở Ấn Độ là Ahmedabad thuộc bang Gujarat miền Tây là đã áp dụng một kế hoạch hành động chống nóng để bảo vệ cư dân. Nhiều biện pháp bao gồm những chiến dịch đề cao cảnh giác công chúng và cộng đồng, lập những nơi mát trong các thương xá và các tòa nhà công cộng khác, huấn luyện các bác sĩ và báo động giới thanh tra tại các công trường xây dựng về cách thức bảo vệ công nhân. Ông Dilip Mavalankar là giám đốc kế hoạch hành động chống nóng, mà ông cho là được làm theo khuôn mẫu của một kế hoạch đã áp dụng ở châu Âu sau một đợt nóng gây chết người năm 2003. Ông nói kế hoạch hành động đã cho thấy kết quả. Nó giúp giảm mức tử vong trong đợt nóng nghiêm trọng đã tràn vào thành phố vài ngày hồi tháng 6 năm ngoái.
Kỳ đó, số tử vong thay vì lên tới mức 300 người mỗi ngày thì dừng ở mức 180. Vì thế, mức tử vong cao nhất trong đợt nóng được hạ giảm ít nhất là ở Ahmedabad, dường như cao điểm tử vong ta thấy vào năm 2010 đã giảm xuống rất nhiều.
Ông Mavalankar nói việc đáp lại một cuộc hội thảo tổ chức vào tháng 4 để cổ suý cho các kế hoạch tương tự dành cho các giới chức từ những thành phố khác đã không được nồng nhiệt. Nhiều bang không gửi đại diện và chỉ có 2 bang cho thấy sự quan tâm trong việc chấp hành một kế hoạch tương tự. Ông Chandra Bhushan tại Trung tâm Khoa học và Môi trường kêu gọi có các hệ thống dự báo tốt hơn và những biện pháp khác để làm giảm bớt tác động của cái nóng cực độ này.
Nếu một cảnh báo được đưa ra rằng tất cả công việc làm bằng tay chân phải dừng lại trong một thời gian nào, tỉ như từ 11 giờ trưa đến 4 giờ chiều chẳng hạn, dân chúng không được phép làm việc ngoài đồng hay ngoài trời. Mối lo thứ nhì là chúng ta phải nâng cấp các cơ sở hạ tầng của chúng ta để chịu đựng được các đợt nóng, có muối chống khác ở các nơi công cộng, nhiều hệ thống cảnh báo chăm sóc y tế hơn.
Nhưng ngay trong lúc các chuyên gia lo ngại về tương lai, thì phần lớn người dân Ấn Độ chỉ trông mong được bớt nóng phần nào. Ngay lúc này, mọi hy vọng đều đặt vào những cơn mưa mùa thường đổ xuống vùng duyên hải phía Nam vào thời điểm này, và các giới chức thời tiết nói có thể đến bất cứ ngày nào.
Tiếp tục phần tin quốc tế, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry hôm nay về nước sau khi bị gãy chân trong một tai nạn xe đạp. Ông Kerry được nhập viện ở Geneva, Thụy Sĩ, trong tình trạng ổn định sau tai nạn hôm qua gần Swansea, Pháp, cách biên giới Thụy Sĩ chừng 40 cây số. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao John Kirby ngày hôm qua thông báo là ông Kerry đã dự tính bay về Mỹ vào chiều cùng ngày, nhưng sau khi tham khảo thêm, ông đã lưu lại bệnh viện đêm qua để theo dõi tình trạng sức khỏe, chủ yếu để đề phòng bất trắc. Phát ngôn viên Kirby cho biết, Ngoại trưởng Kerry tinh thần tốt và linh hoạt, đã thực hiện một số cuộc điện đàm, trong đó có cuộc gọi Tổng thống Obama. Ông Kerry bị gãy xương đùi và sẽ được điều trị thêm ở Boston. Một phát ngôn nhân cho hay là vì chấn thương gần vị trí từng bị phẫu thuật ở hông, cho nên ông Kerry sẽ được vị bác sĩ phẫu thuật lúc trước điều trị. Chuyên gia phẫu thuật chỉnh hình đó sẽ tháp tùng ông Kerry tới Boston để theo dõi sức khỏe của ông và đảm bảo rằng ông được dễ chịu trên máy bay quân sự C-17. Khi xảy ra tai nạn, Ngoại trưởng Kerry đang ở Thụy Sĩ để họp với Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif nhằm đạt một thỏa thuận hạt nhân trước thời hạn chót là ngày 30 tháng 6. Các cuộc đàm phán không thể tiếp tục ngày hôm qua như kế hoạch ban đầu sau khi Iran bác yêu cầu của phương Tây đòi giám sát địa điểm hạt nhân. Theo kế hoạch trước đó, ông Kerry sẽ tới Tây Ban Nha trước khi sang Pháp để tham dự hội nghị về cuộc chiến chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo. Một phát ngôn viên cho biết, bây giờ Ngoại trưởng Kerry dự định tham gia hội nghị này trực tuyến. Một phát ngôn nhân cho Tổng thống Burundi Pierre Nkurunziza ngày hôm nay thông báo là chính phủ sẽ xem xét đề nghị của giới lãnh đạo Đông Phi đình hoãn cuộc bầu cử tổng thống trong tháng này. Đề nghị trì hoãn cuộc đầu phiếu ít nhất 6 tuần được đưa ra sau thượng đỉnh khẩn ngày hôm qua, mà qua đó cũng kêu gọi tất cả các bên chấm dứt tình trạng bạo động bùng phát với nhiều tuần lễ biểu tình phản đối kế hoạch tái tranh cử thêm nhiệm kỳ thứ 3 của Tổng thống Nkurunziza. Phó phát ngôn nhân của Tổng thống, ông Gervais Abeyeho cho đài VOA biết là Ủy ban Bầu cử Burundi sẽ làm việc với tất cả các bên và đệ trình đề nghị lên chính phủ. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng không được trì hoãn cuộc bầu cử quá lâu. Đoạn video đầu tiên về người phụ nữ Pháp bị bắt cóc ở Yemen nhiều tháng trước, hôm nay xuất hiện trên truyền thông xã hội, chiếu cảnh cô gái 30 tuổi, tinh thần bấn loạn, thỉnh cầu Tổng thống Pháp và Tổng thống Yemen giải cứu. Các giới chức ngoại giao Pháp xác định đoạn phim của Isabelle Bram đăng trên YouTube được thu hình hồi tháng 4, tức là 2 tháng sau khi nạn nhân cùng một thông dịch viên bị những kẻ mặc đồng phục tóm lôi đi từ một chiếc xe ô tô trong thủ đô Sanaa. Lúc bị bắt, nạn nhân đang làm cố vấn cho một công ty có liên hệ chặt chẽ với Ngân hàng Thế giới. Người thông dịch sau đó đã được phóng thích. Trong đoạn video dài 20 giây, con tin Isabelle Bram gửi thông điệp bằng tiếng Anh tới Tổng thống Pháp và Tổng thống lưu vong của Yemen, thỉnh cầu họ nỗ lực giải cứu.
Mr. Hollande and Mr. Hadi, my name is Isabelle. I've been kidnapped 10 weeks ago in Yemen, in Sanaa.
Con tin này nói rằng, ông Hollande và ông Hadi, tôi tên là Isabelle, tôi bị bắt cóc cách đây 10 tuần ở Sanaa, Yemen. Làm ơn nhanh chóng mang tôi về Pháp vì tôi thật sự rất mệt mỏi. Tôi đã tìm cách tự vẫn nhiều lần vì biết rằng các ông sẽ không hợp tác và tôi hoàn toàn hiểu rõ điều đó. Chưa rõ danh tính những kẻ bắt cóc cô Bram, Người ta biết Al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập thường bắt giữ những người nước ngoài, nhưng tới nay phe này chưa lên tiếng thừa nhận vai trò trong vụ việc vừa kể. Vụ bắt cóc của Bram xảy ra giữa lúc phe nổi dậy Houthi củng cố sự chiếm đóng của họ ở Sana và trước khi khởi sự các cuộc đánh bom của Liên minh quốc tế do Ả Rập Xê Út dẫn đầu chống lại nhóm nổi dậy này. Tờ Washington Post tuần này tường thuật rằng phe Houthi đang giam ít nhất là 4 công dân Mỹ tại một trại giam ở Sana. Nguồn tin này cho biết là vụ cầm giữ 4 người vừa kể đã làm cho các hoạt động chống khủng bố của Mỹ thêm phần phức tạp. Phe Houthi lật đổ Tổng thống Hadi làm đảo lộn đất nước Yemen rạn nứt chính trị. Việc phe này chiếm đóng thủ đô dẫn tới chiến dịch không kích của Ả Rập đã khơi mào điều mà người dân Yemen mô tả là một cuộc khủng hoảng nhân đạo chưa từng có trên cả nước.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Trước khi đến với phần 2 của buổi phát thanh này, mời quý vị thưởng thức một vài phút âm nhạc. I think I've had enough. I might get a little drunk. I say what's on my mind. I might do a little time. All of my kindness is taken for weakness. Now I'm 4 or 5 seconds from wilding, and we got 3 more days till Friday. I'm just trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would tell me, ooh, that's all I want.
Woke up an optimist. Sun was shining, I'm positive.
We can run.
Then I heard you was talking trash.
I'm fighting mystery.
Hold me back, I'm about to spaz.
Yeah, I'm about 4 or 5 seconds from wilding, and we got 3 more days till Friday. I'm trying to make it back home by Monday morning. I swear wondering where I've been. Now I know the job tonight, thinking how could I be so reckless. But I just can't apologize, I hope you can understand.
If I go to jail tonight, promise you'll pay my bill. See, they wanna buy my pride, but that just ain't up for sale.
See, all of my kindness, it's taken for weakness. Now I'm 4 or 5 seconds from wilding, and we got 3 more days till Friday. Trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would tell me, ooh, that's all I want. 4 or 5 seconds from wilding, and we got 3 more days till Friday. Just trying to make it back home by Monday morning. I swear I wish somebody would tell me, cause that's all I want.
Vừa rồi là 4 or 5 seconds qua phần trình bày của Rihanna và Kanye West trên nền nhạc của Paul McCartney. Thưa quý vị, diễn đàn về an ninh và quốc phòng châu Á-Thái Bình Dương đang thu hút sự chú ý của công luận khi vấn đề tranh chấp trên Biển Đông đang là tâm điểm của những cuộc tranh luận tại đây. Còn được gọi là đối thoại Shangri-La, diễn đàn được tổ chức thường niên tại Singapore này là nơi để các bên tham dự, nhất là các bên có tuyên bố chủ quyền trên vùng biển tranh chấp như Việt Nam, đưa ra những quan ngại và tìm kiếm các giải pháp cho xung đột. Ngoài Mỹ là quốc gia có quyền lợi về hàng hải trong khu vực Biển Đông, chính phủ Australia cũng bày tỏ quan ngại và chống đối việc xây dựng đá thành đảo
và quân sự hóa các đảo nhân tạo của Trung Quốc. Cộng tác viên Ngọc Hân của chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong bài tường trình từ Sydney.
Kính thưa quý thính giả, tại đối thoại chiến lược Shangri-La năm 2015 ở Singapore, Australia bày tỏ quan ngại và chống đối việc xây dựng đá thành đảo và quân sự hóa đảo nhân tạo tại Biển Đông. Vấn đề tranh chấp tại Biển Hoa Nam, tức Biển Đông, lại một lần nữa là một đầu đề thảo luận quan trọng tại đối thoại chiến lược Shangri-La lần thứ 14 được tổ chức từ ngày 29 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6. Đối thoại này được Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế London tổ chức hàng năm tại khách sạn Shangri-La ở Singapore. Năm nay, hội nghị quy tụ 26 Bộ trưởng Quốc phòng, các tướng lãnh chỉ huy quân sự và chuyên viên an ninh quốc phòng, kể cả ba vị Bộ trưởng Quốc phòng được bổ nhiệm sau đối thoại Shangri-La 2014 là ông Ashton Carter của Hoa Kỳ, tướng Nakatani của Nhật Bản và ông Kevin Andrews của Australia. Năm nay, trưởng phái đoàn Trung Quốc là Đô đốc Tôn Kiến Quốc, nhưng tướng Phùng Quang Thanh của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thì vắng mặt. Trả lời cuộc phỏng vấn của hãng tin nhà nước Thông tấn xã Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, xin trích dẫn, tại đối thoại Shangri-La lần này, tôi đi thay Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh bận việc ở trong nước, nên đoàn Việt Nam không có phát biểu tại đối thoại. Tuy nhiên, việc đầu tiên đoàn làm được khi đến đây là lắng nghe một cách hết sức có trách nhiệm tiếng nói của tất cả các quốc gia có liên quan về nhiều vấn đề. Bên cạnh đó, đoàn cũng có các cuộc tiếp xúc song phương bên lề nhằm trao đổi ý kiến xung quanh các vấn đề đang nổi lên như vấn đề xây dựng, phát triển, vấn đề chiến lược và sự can dự của các nước lớn hay vấn đề Biển Đông, hết trích dẫn. Trong số các cuộc tiếp xúc song phương này, ông Nguyễn Chí Vịnh chỉ nói đến với phái đoàn Trung Quốc và Philippines. Tại đối thoại Shangri-La năm 2014 cũng được tổ chức vào cuối tháng 5, vấn đề Biển Đông đã trở nên căng thẳng và nóng bỏng vì sự hiện diện của giàn khoan hải dương 981 mà Trung Quốc đã hạ đặt trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam từ ngày 24 tháng 5. Tại đối thoại này, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đã bị công luận trong nước chỉ trích vì ông mô tả hành động ngang ngược của Trung Quốc như là xích mích giữa anh em trong nhà. Người ta không biết nếu Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đã có mặt tại đối thoại Shangri-La năm nay 2015, thì ông đã mô tả như thế nào các hành động bất hợp pháp của Bắc Kinh khi dồn dập xây dựng đá thành đảo và thiết lập giàn trọng pháo lưu động trên đảo nhân tạo này tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Phải chăng vì các yếu tố mới này mà tướng Phùng Quang Thanh không tham dự đối thoại 2015? Tại đối thoại Shangri-La 2014, ba vị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Nhật, Úc lúc bấy giờ là ông Chuck Hagel, ông Isunori Onodera và nghị sĩ David Johnston đã phổ biến thông cáo chung ngày 30 tháng 5 bày tỏ quan ngại về tình hình Biển Đông và chống đối hành vi đơn phương nhằm thay đổi nguyên trạng, mặc dù giàn khoan Hải Dương 981 và Trung Quốc đã không bị nêu đích danh. Năm nay, đối thoại Shangri-La cũng diễn ra trong bối cảnh Biển Đông căng thẳng vì lý do Bắc Kinh đã xây dựng đá thành đảo với một diện tích tổng cộng 2.000 mẫu mà phần lớn đã xảy ra trong vòng 18 tháng gần đây. Ngoài ra, Bắc Kinh cũng đã quân sự hóa đảo nhân tạo với đường băng và giàn trọng pháo lưu động. Trước và tại đối thoại Shangri-La 2015, ba vị Bộ trưởng Quốc phòng mới của Mỹ, Nhật và Australia là ông Ashton Carter, tướng Nakatani và ông Kevin Andrews cũng đã có các lời phát biểu tương đồng về tình hình căng thẳng tại Biển Đông, tuy không phổ biến một thông cáo chung như hồi năm 2014 và cũng như thông lệ không nêu đích danh Trung Quốc. Hôm qua Chủ nhật 31 tháng 5, Bộ trưởng Kevin Andrews nói rằng Australia quan ngại trước hành động xây dựng đảo nhân tạo bởi Trung Quốc và việc Bắc Kinh đặt giàn trọng pháo lưu động tại đảo nhân tạo này ở Biển Đông. Sau khi nhận xét tình trạng căng thẳng sẽ tiếp tục trong bối cảnh chiến lược trung hạn, ông Kevin Andrews kêu gọi các phe tranh chấp hãy tự chế, chấm dứt hành động xây dựng đất đai, chấm dứt các hành vi gây hấn. Theo lời ông, nước Úc đặc biệt quan tâm đến viễn ảnh những cấu trúc nhân tạo ấy được quân sự hóa. Ông Kevin Andrews cũng nhắc lại lập trường mà Australia đã phát biểu nhiều lần trước đây là nước Úc chống đối mọi mưu toan thay đổi nguyên trạng tại Biển Đông và mọi hành vi gia tăng căng thẳng trong vùng. Mặc dù các nước phải tùy thuộc lẫn nhau trong thế giới toàn cầu hóa và hợp tác thương mại và quân sự được gia tăng, nhưng ông Kevin Andrews cảnh báo rằng quan hệ gần gũi không nhất thiết làm giảm nguy cơ xung đột vì quan hệ gần gũi không ngăn cản quốc gia theo đuổi sách lược áp bức hoặc loại trừ được những tính toán sai lầm và mọi tranh chấp đều cần được giải quyết bằng phương thức hòa bình. Tại cùng diễn đàn, Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand, ông Jerry Prowlers cũng có phát biểu tương tự và nói rằng New Zealand muốn biết được ý định thực sự của các nước đang xây dựng đất đai, biến đá thành đảo tại Biển Đông. Ông Jerry Prowlers nói rằng các hành động canh tân quân sự trong môi trường nghi kỵ lẫn nhau là một viễn tượng đáng lo ngại. Cũng như Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nakatani, hai Bộ trưởng Quốc phòng Australia và New Zealand đều nhấn mạnh đến tầm quan trọng của quyền tự do lưu thông hàng hải và hàng không. Ông Kevin Andrews còn sử dụng nguyên lý Newton về động và phản động để cảnh báo rằng khi lãnh tụ quốc gia có quyết định nào đó thì phải ý thức hậu quả có thể dẫn đến tình hình leo thang và tính toán sai lầm. Theo lời ông, Australia có quyền lợi chính đáng tại Biển Đông là giao thương và tự do lưu thông trong môi trường duy trì hòa bình và ổn định. Trả lời phỏng vấn báo chí quốc tế, ông Kevin Andrews còn nói rằng Australia bảo vệ quyền tiếp tục bay tuần thám trên không phận tranh chấp theo đúng quy luật quốc tế. Đây là những phát biểu rõ rệt nhất của Australia khiến giới quan sát suy diễn rằng chính phủ bảo thủ Tony Abbott tại Úc có thể sẽ tham dự vào các nỗ lực của Mỹ tại Biển Đông, mà cụ thể là các chương trình diễn tập quân sự chung. Vào tháng 7 sắp tới, Mỹ và Úc sẽ mở cuộc tập trận thao diễn hàng năm gọi là Talisman Sabre, và kỳ này còn có sự tham dự lần đầu tiên của Nhật Bản. Một lo ngại lớn khác của nhiều quốc gia trong vùng, kể cả nước Úc, là Trung Quốc đã tuyên bố hồi đầu tháng 5 2015 là giành giữ quyền thiết lập vùng nhận dạng phòng không IDs tại Biển Đông, tương tự như Bắc Kinh đã làm tại Biển Hoa Đông hồi cuối năm 2013. Ngoại trưởng Úc Julie Bishop đã bày tỏ quan ngại và cho biết là bà đã khuyên giới lãnh đạo Bắc Kinh không nên thiết lập vùng nhận dạng phòng không tại Biển Đông. Australia đã phản đối mạnh mẽ quyết định đơn phương này của Trung Quốc tại Biển Hoa Đông, là nơi mà Bắc Kinh và Tokyo đang có tranh chấp về quần đảo Senkaku, mà Trung Quốc gọi là điếu ngư. Hoa Kỳ đã bất chấp vùng nhận dạng phòng không của Bắc Kinh tại Biển Hoa Đông bằng cách cho hai phi cơ B-52 không võ trang bay ngang vùng này mà không thông báo trước. Hồi giữa tháng 5 2015, Hải quân Mỹ cũng đã có phi vụ tuần thám P-8A Poseidon gần đảo nhân tạo mà Bắc Kinh đã xây dựng tại Trường Sa, bất chấp phản đối 8 lần của Hải quân Trung Quốc. Chính phủ Úc đã xác quyết quyền tự do lưu thông hàng hải và hàng không tại Biển Đông và trên nguyên tắc, và về phương diện khả năng có thể cho phi cơ thám thính Úc bay tuần tra như trường hợp của phi cơ Hải quân Mỹ. Điều này có thể xảy ra hay không là một quyết định chính trị mà Canberra cứu xét cẩn thận và có thể trong sự hợp tác với Mỹ. Giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, nước Úc không có sự lựa chọn vì Hoa Kỳ là đồng minh chiến lược theo Hiệp ước ANZUS 1951, trong khi Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất. Australia muốn có bang giao song phương tốt đẹp với Washington và Bắc Kinh. Về mặt công luận quần chúng, đa số người Úc vẫn ưa chuộng Hoa Kỳ hơn là Trung Quốc, một chính thể độc đảng và độc tài. Nhưng trong giới trí thức và chuyên gia, giáo sư Hugh White tại Viện Đại học Quốc gia ANU là người vẫn thường cảnh cáo là vùng châu Á-Thái Bình Dương đã và đang thay đổi, nhìn từ yếu tố địa chính trị và tương lai của nước Úc là Trung Quốc chứ không phải Hoa Kỳ. Trong vài tháng sắp tới, Australia sẽ phổ biến Bạch Thư Quốc phòng 2015. Sách trắng mới này sẽ cho thấy tầm nhìn của nước Úc trong vài thập niên sắp tới và chiến lược an ninh mà Canberra chuẩn bị theo đuổi. Trong đó, yếu tố kinh tế giao thương với Trung Quốc và yếu tố an ninh chiến lược với Hoa Kỳ sẽ đóng vai trò thiết yếu. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Và tiếp theo đây là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ easy, nghĩa là dễ dãi, và một có từ gray, nghĩa là màu xám. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is go easy on, go easy on.
Go easy on, có nghĩa là đối xử nhẹ nhàng, không chỉ trích quá độ. Cách đây ít lâu, một quyển sách viết về tiểu sử tên phạm pháp Mỹ nổi tiếng là Al Capone được xuất bản. Một nhà phê bình quyển sách viết như sau.
In this book, Al Capone is almost celebrated as a businessman who makes generous contributions to charities. The author goes easy on his subject. The truth is that Capone was a gangster who made money smuggling illegal alcohol. He also engaged in gambling and prostitution. And let's not forget, he had several people murdered.
Trong quyển sách này, Al Capone hầu như được ca tụng là một nhà doanh thương đóng góp rất nhiều cho các hội từ thiện. Tác giả quyển sách đã đối xử nhẹ nhàng với đối tượng của mình. Sự thật là Capone là một tên cướp kiếm tiền bằng cách buôn bán rượu lậu. Ông ta còn điều hành những vụ cờ bạc và mại dâm. Và chúng ta cũng đừng quên là ông ta đã ra lệnh ám sát nhiều người. Generous là rộng rãi, hào phóng. Subject là đối tượng, nhân vật trong quyển sách. Và prostitution là mại dâm. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
In this book, Al Capone is almost celebrated as a businessman who makes generous contributions to charities. The author goes easy on his subject. The truth is that Capone was a gangster who made money smuggling illegal alcohol. He also engaged in gambling and prostitution. And let's not forget, he had several people murdered.
Go easy on something còn có nghĩa là dùng ít một cái gì. Trong thí dụ sau đây, một đầu bếp nói về cách nấu ăn của anh.
I grew up in Mexico, where the food can be really spicy. When I cook for my friends, however, I have had to remember that some people prefer milder flavors. I've gone easy on the hot peppers I knew from when I was a boy. I only put a lot of them in a dish when I know my guests appreciate the bolder taste.
Tôi lớn lên ở Mexico, nơi mà thức ăn có thể rất cay. Tuy nhiên, khi tôi nấu ăn cho các bạn tôi phải nhớ là một số bạn thích mùi vị ít cay hơn. Tôi đã phải dùng bớt loại ớt cay mà tôi biết từ hồi còn nhỏ. Tôi chỉ bỏ nhiều ớt vào một món ăn khi tôi biết là các bạn tôi thích ăn cay hơn. Spicy là cay, pepper là ớt và flavor là mùi vị. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
I grew up in Mexico where the food can be really spicy. When I cook for my friends, however, I have had to remember that some people prefer milder flavors. I've gone easy on the hot peppers I knew from when I was a boy. I only put a lot of them in a dish when I know my guests appreciate the bolder taste.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is gray area. Gray area.
Gray area có nghĩa là một lãnh vực, một phạm vi không rõ rệt. Một nhà bình luận về thể thao theo dõi rất nhiều trận đấu đã đưa ra nhận xét về những thương tích ở đầu của các trẻ em chơi thể thao như sau.
Sports trainers at the professional, college, and even high school level are becoming more involved whenever a head injury occurs. But what about when kids who play sports get hurt? That's still a gray area. It's unclear how carefully anyone is paying attention to that age group.
Các huấn luyện viên thể thao ở cấp chuyên nghiệp, đại học và ngay cả trung học đang ngày càng quan tâm nhiều hơn khi vận động viên bị thương ở đầu. Nhưng còn các trẻ em chơi thể thao mà bị thương thì sao? Đây vẫn là một lĩnh vực mơ hồ. Hiện người ta không rõ là có ai chú ý cẩn thận đến mức nào cho các em trong lứa tuổi đó hay không. Trainer là huấn luyện viên và to get hurt là bị thương. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Sports trainers at the professional, college, and even high school level are becoming more involved whenever a head injury occurs. But what about when kids who play sports get hurt? That's still a gray area. It's unclear how carefully anyone is paying attention to that age group.
Bàn về vấn đề công nghệ, một phóng viên đang theo dõi việc nhân viên tại các hãng sử dụng những thiết bị điện tử trong khi lái xe của hãng. Anh cho biết như sau.
When you're driving for a company, can you talk or text on your phone? Most employers never had a specific policy. That's no longer true. Because of too many accidents and lawsuits, there are now rules that everyone can understand. There's no gray area. Using electronic devices is absolutely not allowed while on the job.
Khi anh đang lái xe của hãng, anh có thể nói chuyện hay đánh máy nhắn tin trên điện thoại của anh hay không? Phần đông các chủ hãng chưa bao giờ có một chính sách rõ rệt. Điều này không còn đúng nữa. Vì có quá nhiều tai nạn và kiện tụng xảy ra, giờ đây có luật lệ mà mọi người đều có thể hiểu được. Không có gì mơ hồ cả. Đó là sử dụng các thiết bị điện tử trong khi làm việc là hoàn toàn cấm. Specific là rõ rệt, lawsuit là kiện tụng và to allow là cho phép. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
When you're driving for a company, can you talk or text on your phone? Most employers never had a specific policy. That's no longer true. Because of too many accidents and lawsuits, there are now rules that everyone can understand. There's no gray area. Using electronic devices is absolutely not allowed while on the job.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là go easy on, nghĩa là đối xử nhẹ nhàng, không chỉ trích nặng nề. Và hai là gray area, nghĩa là một lĩnh vực mơ hồ, không rõ rệt. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Những bệnh nhiệt đới không được chú ý tới, gọi tắt là NTD, là những căn bệnh kinh niên làm mất khả năng cử động cơ thể, phát triển mạnh ở những vùng vệ sinh kém, thiếu nước uống sạch và ít được tiếp cận với thuốc men. Tổ chức Y tế Thế giới đã xác định 17 bệnh là những ưu tiên hành động. Một số trong số những bệnh này có thể được chữa trị hữu hiệu và thậm chí trừ khử với thuốc men chi phí thấp, trong nhiều trường hợp được các công ty dược phẩm quyên tặng. Đưa những loại thuốc này tới những nơi cần đưa tới là một nhiệm vụ khó nhọc vì đây là những bệnh của những người nghèo nhất trong những người nghèo. Tác động của nó đối với những cá nhân và cộng đồng có thể mang tính tàn phá. Những bệnh NTD làm tổn hại sự phát triển trí tuệ ở trẻ em và làm giảm tỷ lệ nhập học. Nó hạn chế khả năng của những cá nhân bị nhiễm bệnh, làm việc và phát triển khỏe mạnh. Do đó, khiến họ mắc kẹt trong chu kỳ của sự nghèo túng và bệnh tật. Ngày nay, hơn 1 tỷ người mắc ít nhất là một bệnh NTD. Năm 2006, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID bắt đầu một chương trình giải quyết 7 căn bệnh chiếm 80% những ca bệnh NTD là giun chỉ bạch huyết, bệnh mù do mắt hột, bệnh mù do giun chỉ Onchocerca, sáng máng và 3 loại nhiễm trùng phổ biến nhất do ký sinh trùng truyền qua đất là giun móc, giun tròn và giun roi. Vào năm 2006, chương trình có kinh phí là $15 triệu để phân phối 36 triệu phương thuốc điều trị đến cho 16 triệu người ở 4 nước. Trợ lý quản trị viên USAID Ariel Pablos Mendez cho biết, ngày nay, con số này là $100 triệu và 240 triệu phương thuốc điều trị phân phối cho 115 triệu người ở 31 nước. Chương trình này rất thành công vì ba lý do. Thứ nhất là nhờ sự hợp tác của USAID với ngành bào chế dược phẩm. Tính đến ngày hôm nay, đã đóng góp thuốc men có trị giá là 8,8 tỷ đô la. Thứ hai là nhờ sự hợp tác và phối hợp của USAID với Bộ Phát triển Quốc tế của Vương quốc Anh, cho phép mở rộng phạm vi giúp đỡ ra tới 50 nước và cung cấp 340 triệu phương thuốc điều trị trong năm 2014. Và thứ ba, nhờ sự hợp tác của USAID với những chính quyền sở tại và khả năng xây dựng dựa trên cơ sở hạ tầng hiện có của những chương trình kiểm soát và trừ khử bệnh tật của quốc gia. Việc trừ khử những căn bệnh của tình trạng nghèo túng cùng cực như một mối họa về y tế công nằm trong tầm tay của chúng ta, trợ lý quản trị viên USAID Pablo Mendez nói. USAID cam kết làm việc với các nước và các đối tác toàn cầu của chúng tôi để vươn tới 800 triệu người vẫn còn cần được chữa trị.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Trà My sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo lái một xe tăng chứa đầy chất nổ xông vào một căn cứ cảnh sát Iraq ngày hôm nay, khiến ít nhất 37 người chết và làm bị thương hàng chục người khác, theo nguồn tin từ giới chức an ninh Iraq. Vụ đánh bom tự sát gần Samarra, tây bắc thủ đô Baghdad và phía bắc khu vực Ramadi do nhà nước Hồi giáo kiểm soát, nhắm mục tiêu vào lực lượng an ninh và làm kích nổ một vụ nổ thứ hai trong kho đạn trong căn cứ này. Lực lượng quân sự và bán quân sự đang dùng khu vực này làm địa điểm phát động các cuộc hành quân chống lại nhà nước Hồi giáo. Cơ quan an ninh quốc gia Hoa Kỳ mất quyền pháp lý thu giữ các cuộc ghi âm điện thoại sau khi Thượng viện ngày hôm qua không đồng ý cho gia hạn một số điều khoản đề ra sau các cuộc tấn công khủng bố 11 tháng 9 2001. Chương trình trước đây được giữ bí mật, từng thu thập các thông tin như số điện thoại, ngày giờ thực hiện cuộc gọi và các cuộc điện đàm kéo dài trong bao lâu để tìm cách phá vỡ âm mưu bị tình nghi khủng bố, nhưng đã bị dân Mỹ chỉ trích vì cho là vi phạm quyền riêng tư. Luật mới đã được Hạ viện thông qua sẽ bổ sung cho chương trình vừa kể, cho phép cơ quan an ninh quốc gia yêu cầu các công ty điện thoại cung cấp những dữ kiện trên cơ sở từng trường hợp một, chứ không được tự thu thập. Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Qatar đã đồng ý tạm thời gia hạn lệnh cấm du hành và tăng cường giám sát 5 thủ lĩnh cấp cao của Taliban được phóng thích năm ngoái khỏi trung tâm giam giữ của Hoa Kỳ ở vịnh Guantanamo, Cuba, để đổi lấy một binh sĩ Mỹ bị nhóm chủ chiến bắt giữ. Qatar năm ngoái đồng ý tiếp nhận 5 thủ lĩnh Taliban trong khuôn khổ thỏa thuận phóng thích trung sĩ Bal Bandan, người bị Taliban bắt giam ở Afghanistan 5 năm sau khi rời khỏi đơn vị của mình. Binh sĩ này đã bị truy tố vì tội đào ngũ. Xuất hiện trên chương trình Face the Nation của đài truyền hình CBS ngày hôm qua, giám đốc cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ nói ông muốn đảm bảo rằng 5 thủ lĩnh Taliban này không được phép trở lại chiến đấu. Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên vừa khởi sự một cuộc diễn tập lớn chống tàu ngầm vài tuần sau khi Bắc Triều Tiên công bố thử nghiệm thành công phi đạn đạn đạo phóng từ tàu ngầm. Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên ngày hôm nay ra thông cáo cho biết đây là cuộc diễn tập chung chống tàu ngầm lớn nhất mà hai đồng minh Washington và Seoul từng thực hiện, xét về quy mô và số lượng tàu tham gia. Cuộc diễn tập kéo dài tới thứ Tư tuần này trong các vùng biển ngoài khơi đảo nghỉ mát Jeju ở phía Nam, quy tụ sự tham gia của hơn 10 chiếc tàu, bao gồm tàu khu trục của Nam Triều Tiên cùng với các máy bay và trực thăng do 8 tàu ngầm.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m50. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.